vị đang nghe SBS tiếng Việt.
À, cái bài đó thì không phải của tôi viết, mà cái bài đó là của một người khác, người ta viết đăng trên báo Tuổi Trẻ, xong rồi bị gỡ bỏ. Thì tôi cũng không hiểu được thế nào, cho nên tôi mới nói là sao, tại sao lại cái bài như thế này mà lại gỡ bỏ, lại sợ cả người chết là thế nào. Không phải tôi viết bài đó, bài đó là của một tác giả nào đó nhỉ, để tôi xem.
Dạ thưa, theo thông tin thì nói là giáo sư Mạc Văn Trang có viết một bài nhẹ nhàng về Đại Lão Hòa Thượng Thích Quang Độ đã viên tịch, nhưng mà sau đó bị gỡ xuống, thì chúng tôi lấy làm thắc mắc là không biết là nội dung như thế nào. Nhưng mà thưa giáo sư, với một người như Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, là đệ ngũ tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, người đã có công nhiều cho đất nước và cũng như với dân tộc và đạo Pháp, thì có gì sai với chính quyền hiện tại đâu thưa giáo sư? Có gì chống đối đâu, mặc dù rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không được nhà nước nhìn nhận thưa giáo sư? Dạ.
Tôi nghĩ là cái chính quyền này là thế thôi. Bất kỳ ai mà không phục tùng, nói nghĩ theo chính quyền, nói theo chính quyền, làm đúng như chính quyền, mà có một cái suy nghĩ khác, có một cái biểu đạt tự do tư tưởng khác với quan điểm của chính quyền, thì là họ tìm cách để mà dập tắt, tìm cách để mà ngăn cản. Thế thì thật sự tôi cũng không tìm hiểu sâu về Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Nhưng mà khi Ngài viên tịch thì tôi có đọc qua thì thấy trưởng lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ này là một cái người chân tu, được rất nhiều Phật tử ngưỡng mộ. Đấy, và ông muốn là Phật giáo, các cái trường phái Phật giáo ở Việt Nam như là Nam Tông, rồi Bắc Tông, tất cả các cái trường phái đó thì phải hợp nhất lại trong cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và theo đúng cái mục tiêu tôn chỉ của Phật giáo. Như thế là nó lại không phù hợp với lại cái mục tiêu phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kia là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thế còn Giáo hội Phật giáo Việt Nam xã hội chủ nghĩa ấy, thì nó lại có cái phương châm là dân tộc, đạo pháp, xã hội chủ nghĩa. Tức là nó hoàn toàn là chính trị hóa cái Phật giáo. Cho nên là Ngài Thích Quảng Độ thì không đồng ý cái đó. Và chính cái không đồng ý đó thì dẫn đến những cái phản ứng của chính quyền. Thứ hai nữa là Ngài Thích Quảng Độ này không chỉ là cái vấn đề Phật giáo, mà cũng lên tiếng về những vấn đề về dân chủ, vấn đề nhân quyền, vấn đề độc lập, môi trường, v.v. Thế thì cũng là đụng đến những vấn đề mà chính quyền họ không ưa. Chính quyền không ưa thì họ bắt đầu nhiều chuyện. Nhưng mà tôi quan tâm nhất ấy là cái đức độ và tài năng của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Ông vừa ở trong tù nhưng ông đã viết, đã làm thơ, tập thơ và viết rất nhiều cái công trình về Phật giáo rất nổi tiếng. Đặc biệt là cái như trong cái bài báo này đấy, và tôi cũng có xem, thì ông đã viết một cái bộ từ điển. Bộ từ điển là Phật Quang Đại Từ Điển, do ông biên dịch và xuất bản Phương Đông cấp phép để tái bản ở trong nước. Thế rồi ông ở cái ngày thời gian ở trong tù thì ông đã viết cái bộ từ điển, mấy tập từ điển Phật học Hán Việt, rồi cái bộ từ điển Phật Quang Đại Từ Điển thì rất là công phu và có một cái trí tuệ uyên thâm, một cái trí nhớ tuyệt vời. Mình nghe nói đâu là cái bộ từ điển đó cài soạn ở trong nhà tù, nhưng lúc đi ra thì bị tịch thu. Suốt mấy năm làm, sau đó thì ông lại nhớ lại những cái tư liệu, những cái việc đã làm, ông lại chép lại cái bộ từ điển đó một cách rất là công phu. Được nghe nói như thế tôi cảm động lắm, bởi vì tôi dù sao cũng có tham gia làm cái từ điển, thấy là mấy cái mục từ thôi nhưng mà vất vả lắm, để điều tra, khảo sát, phải tư tập tài liệu, phải biên soạn rất là công phu thì mới được. Thế mà cái bộ từ điển mấy tập dày thì quả là một cái người có tâm, người có tài, người có trí thì mới làm được cái công việc như vậy. Ngài cũng viết những cái tiểu luận rất là quan trọng cho Phật giáo. Thế chúng tôi nghĩ là cậu viết Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận. Đấy. Thì những cái tài liệu lý luận đấy, cái gọi là những cái tài liệu cơ bản đấy của bên Phật Pháp, thì cái đó rất là quý giá. Thì tôi nghĩ là một cái người như thế, sau cái mà người ta giá trị nhất của một cái con người, của một cái nhân cách, của một cái trí thức, tức là sau khi đã ra đi rồi thì để lại cái giá trị gì cho cái nền văn hóa của dân tộc, của nhân loại. Đấy chính là cái giá trị đích thực. Nếu còn mọi cái thì cũng sẽ không còn còn gì để nhắc lại. Với nghĩ như vậy thì tôi thấy là Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã để lại những cái giá trị rất là quý báu cho dân tộc, cho Phật giáo và cả nhân loại nữa. Thì như thế phải được hết sức là trân trọng. Chứ sao lại các cái báo quốc doanh sẽ không đăng ký những cái tiểu sử cũng như là cái công tích của Hòa Thượng. Cái đó là điều rất là bất công. Và cái điều đó cho thấy không có tôn trọng những cái tri thức, không có tôn trọng những cái giá trị văn hóa đích thực. Và cái đi tuyên truyền những cái vớ vẩn. Tặng có một bài thơ cũng được thủ tướng, bài thơ vớ vẩn cũng được thủ tướng tặng bằng khen, tặng giấy khen, nó kỳ cục như vậy. Thì trong khi những cái giá trị văn hóa lớn như vậy của Hòa Thượng thì lại không được tuyên truyền, không được giới thiệu, đó, hình như vậy.
Dạ vâng, thưa giáo sư, nhiều người cho rằng sự viên tịch của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhà cầm quyền xem là nhổ một cái gai trước mắt của họ, thì giáo sư có nghĩ như vậy không ạ?
Đúng như thế đấy, bởi vì cái ảnh hưởng, cái uy tín của Hòa Thượng trong cái Phật giáo cũng như trong các cái Phật tử là nó rất lớn. Trong khi đó thì rất nhiều các cái sư mà dân ta gọi là sư quốc doanh, sư công an, như ở chùa Ba Vàng chẳng hạn, thì bày ra các cái trò oan gia trái chủ, thu bao nhiêu là tiền, rồi thì cầu sao giải hạn khắp nơi, ngồi đầy đường, tuyên truyền cái mê tín dị đoan, biến nhà chùa thành cái nơi tuyên truyền mê tín dị đoan, thu bao nhiêu là tiền. Rồi thì các cái nhà sư kết hợp với các cái doanh nghiệp, các cái doanh nhân để biến cái nhà chùa thành một cái công ty, biến cái nhà sư thành cái doanh nhân, thành phú tăng. Như có một ông sư ở Tam Đảo đấy, chỉ có 10 năm là tu trụ trì cái chùa đó mà lúc làm ăn bậy bạ xong người ta lên án thì ông bảo thôi cho tôi mới hoàn tục. Nhưng mà ông ấy được giữ 200 tỷ.
Dạ vâng.
Ông ấy bảo là 200 tỷ trong thời gian tu hành thì ông ấy đã tích lũy được. Đấy, sư như thế, những cái loại sư như thế mà làm sao dám so sánh với để Hòa Thượng Thích Quảng Độ được. Một vị chân tu, một vị tài cao, đức trọng như vậy. Thì đối với họ nếu mà tuyên dương những cái Hòa Thượng Thích Quảng Độ thì làm mất mặt tất cả những cái tu sĩ mà gọi là
quốc doanh.
Sư quốc doanh,
dạ
sư quốc doanh xấu hổ lắm.
Dạ vâng, dạ, vâng. À, một câu hỏi chót là thưa giáo sư, trước sự ra đi của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ thì giáo sư có cảm tưởng như thế nào? Dạ.
Tôi thấy là Ngài đã sống được cuộc đời hết sức là đẹp đẽ cả về mặt Phật giáo, là một cái nhà tu hành cũng như với tư cách là một công dân. Nhà không chỉ có tu hành làm cái Phật sự của mình mà còn quan tâm đến cái đời sống của Phật tử, có nhiều ý kiến đóng góp đấu tranh cho cái dân chủ, nhân quyền, văn minh xã hội. Thì cái đó tôi nghĩ rằng một cái nhà tu hành thì không chỉ có là sắp sự của mình mà cũng phải quan tâm đến những vấn đề xã hội với tư cách là một công dân. Thì tôi thấy rất là quý cái đó. Rồi điểm thứ hai là những cái đóng góp của Ngài về cái trí tuệ và những công lao sáng tạo để lại những cái giá trị, những cái bộ từ điển, những cái tài liệu nghiên cứu như vậy vô cùng quý giá. Và thứ ba nữa là cái nhân cách của cụ thể hiện ở trong cái đám tang. Hiện nay ta đều thấy là các cái quan chức ấy, khi mà chết rồi nó tổ chức những cái lễ tang lễ linh đình, rồi thì là phóng viếng ầm ĩ, chiếm bao nhiêu đất đai của dân để xây những cái lăng mộ hoành tráng, tốn kém bao nhiêu tiền của trong khi dân thì đói nghèo. Nhưng mà Hòa Thượng khi mất đi đấy thì đã ghi trước lại là không có được tổ chức điếu phúng, không có điếu văn, tang sự một cách hết sức là đơn giản, không có ghi sổ tang, không có vòng hoa, không có lễ bái, không có phúng điếu. Một cái đám tang mà của cụ đã về với cõi Phật ấy, là một cách giản dị nhất, thanh bạch nhất và thanh cao nhất. Nó hoàn toàn nó trái ngược với những cái đám tang của các cái quan chức cộng sản, nó khủng khiếp lắm. Thế thì cái đó cũng là một cái để là làm cho người ta so sánh, dân người ta so sánh, người ta thấy đấy, một sự chân tu có bao nhiêu đóng góp mà lúc ra đi nó nhẹ nhàng như vậy. Và trong khi các quan chức cộng sản thì những cái đám tang khủng khiếp, nó nói lên cái sự so sánh đó để thấy được cái nhân cách cao thượng của Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.